Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc giáo dục trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cũng cần được cố vấn để làm các quyết định. Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Hội đồng Giáo sứ Thánh Nhang ở Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng các hội đồng giáo sứ là một trong những món quà của cộng đồng Vatican II. Trong hội đồng giáo sứ, đại diện của cộng đồng cùng với linh mục chính xứ và các linh mục khác đương đầu với các vấn đề của giáo hội, giúp xây dựng giáo hội, làm cho lời Chúa được hiện diện và gây ý thức nơi dân chúng về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích. Trong bài nói chuyện với các thành viên của hội đồng giáo sứ Thánh Nhang, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc an ủi, giúp đỡ những người đang đau khổ. Ngài nhắc đến những người đang phải đau khổ vì đủ loại bệnh tật tại trung tâm Hồng Y Lege bên Cameroon. Nhưng tại đây, Đức Thánh Cha cũng chứng kiến đức tin, sức mạnh, động lực và sự hy sinh của những người phục vụ họ. Trước cuộc gặp gỡ với các thành viên của Hội đồng Giáo sứ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trong ngôi nhà thờ được khánh thành cách đây 3 năm. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ hãy làm chứng cho Chúa Giêsu trong xã hội và sẵn sàng hiến thân cho Ngài. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy lắng nghe và để cho Thánh Thần hướng dẫn, hầu khám phá chương trình của Chúa dành cho mỗi người. Ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu kêu gọi tất cả những ai muốn đi theo Ngài phải vác lấy thập giá mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, không có chọn lựa nào khác đối với người tín hữu Kitô nào muốn thực hiện ơn gọi của mình. Tin Roma, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một ủy ban đặc nhiệm gồm giám mục và linh mục để kinh lý các tổ chức của hội đạo binh Chúa Kitô. Nhiệm vụ của ủy ban là tìm hiểu cuộc sống và công việc tông đồ của hội này, hầu báo cáo lên tòa thánh. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, trình bày trong một lá thư gửi cho cha Alvaro Corcuera, bề trên của hội đạo binh Chúa Kitô. Trong lá thư, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các đạo binh Chúa Kitô cũng như thành viên của phong trào Vương quốc Chúa Kitô và tất cả những ai gần gũi với hội trong giai đoạn tế nhị này. Đức Hồng Y Bertone giải thích, ý thức về lý tưởng cao cả, thiện ý và tinh thần cầu nguyện của các đạo binh Chúa Kitô trong giai đoạn này, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục tìm kiếm lợi ích của giáo hội và xã hội thông qua những sáng kiến và tổ chức riêng của hội. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng, tòa thánh luôn nâng đỡ hội để vượt qua những khó khăn hiện nay. Sau khi nhận được quyết định của Đức Thánh Cha, cha Corcuera đã gửi thư cho các thành viên của hội để bày tỏ lòng biết ơn và sự tuân phục của hội đối với Đức Thánh Cha, cũng như cho biết thái độ sẵn sàng hợp tác với ủy ban kinh lý của tòa thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội đạo binh Chúa Kitô đang phải trải qua những thử thách nghiêm trọng sau khi tin tức về cuộc sống nước đôi của vị sáng lập là cố linh mục Marcel được tiết lộ. Tin Hebei, Trung Quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng Trung Quốc lại bị bắt giữ một lần nữa. Theo tin của hãng tin các giáo hội Á Châu của hội thừa sai Paris, Đức cha Jia Ziguo, 74 tuổi, giám mục giáo phận Zending, tỉnh Hebei, đã bị công an bắt giữ. Chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, 5 công an đã đến tìm Đức cha Jia tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua trong làng Vu Kiêu. Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Công giáo Á Châu Uka News trích dẫn, một viên chức tỉnh Hebei nói rằng chính quyền muốn gặp Đức cha Jia, do đó Đức cha phải vắng mặt vài ngày. Đức cha Jia là một vị chú chăn nổi bật trong giáo hội thầm lặng tại tỉnh Hebei. Ngài đã quá quen thuộc với những lần được mời đi làm việc như thế. Từ tháng Giêng năm 2004, Ngài đã được công an mời lên làm việc hơn 10 lần. lần cuối cùng xảy ra vào dịp Thế vận hội mùa hè hồi năm ngoái. Theo nhận định của hãng tin Zenit, lần này ngài được gọi đi làm việc có lẽ không phải vì chính quyền muốn ngăn cản ngài tiếp xúc với các cơ quan truyền thông nước ngoài, mà vì những hành động của ngài có liên quan đến lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007. Trong lá thư, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, Đức Cha Gia đã cố gắng tạo sự hòa giải trong giáo phận của ngài. Chính vì vậy mà cuối năm vừa qua, Đức Cha Paul Chiang Taoran, giám mục giáo phận Xi Jia Huang, được nhà nước bổ nhiệm và truyền chức không có sự phê chuẩn của tòa thánh, đã xin Đức Thánh Cha hợp thức hóa và chấp nhận làm giám mục phụ tá của Đức Cha Gia. Chính quyền Trung Quốc không bao giờ chấp nhận một sự hiệp nhất như thế. Mới đây, Đức Cha Gia đã tuyên bố rằng ngài và 150.000 tín hữu trong giáo phận của ngài sẽ tiếp tục tỏ ra trung thành với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để xây dựng sự hiệp nhất giữa hai cộng đoàn chính thức và thầm lặng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi nhóm các nước thuộc khối G20 tái lập đạo đức trong thế giới tài chánh. Hôm thứ Ba 31 tháng 3 vừa qua, trong lá thư gửi cho Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước thuộc khối G20 hãy tái lập đạo đức trong thế giới tài chánh và đừng quên lãng các nước nghèo nhất. Theo Đức Thánh Cha, tất cả những biện pháp được đề ra để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại cần phải mang lại sự ổn định cho các gia đình và công nhân, cũng như tái lập đạo đức trong thế giới hành chánh. Vừa hoàn tất chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên, cho nên Đức Thánh Cha nói rằng, ngài đã có dịp thấy tận mắt thực tế của nghèo đói và tình trạng bị đẩy ra bên lề của không biết bao nhiêu người. Tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh hiện nay. Trong lá thư gửi cho Thủ tướng Anh, vào dưới lúc sắp khai mạc cuộc họp thượng đỉnh các nước trong khối G20, Đức Thánh Cha viết rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay đã khiến cho các nước giàu muốn hủy bỏ hay giảm thiểu các chương trình viện trợ, nhất là cho Phi Châu và các nước kém phát triển. Đức Thánh Cha khẳng định, viện trợ phát triển không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, và vì công bình cũng không nên bị xem như là nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Được biết hôm nay thứ Năm mùng 2 tháng 4, hội nghị thượng đỉnh của các nước thuộc khối G20, tức các nước công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, sẽ khai mạc tại London. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước trong khối này hãy suy tư để tìm ra nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Theo Đức Thánh Cha, các cuộc khủng hoảng tài chính phát sinh khi có suy đồi đạo đức và khi những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế mất niềm tin nơi các hệ thống tài chính. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng dạy chúng ta rằng đạo đức không đứng bên ngoài kinh tế mà nằm bên trong kinh tế, và kinh tế không thể hoạt động nếu nó không hiểu được thành tố đạo đức này. Tin Monaco. Đức Tổng giám mục Monaco lên án một dự luật cho phép phá thai. Trong thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 31 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Bernard Bassi, Tổng giám mục Tiểu Vương quốc Monaco, lên án một dự luật cho phép phá thai được Quốc hội mang ra biểu quyết. Được biết, Công giáo được nhìn nhận là quốc giáo tại Tiểu Vương quốc này. Do đó, Đức Cha Bassi nêu lên câu hỏi, có thể vừa xem Công giáo là quốc giáo, lại vừa đưa ra một dự luật về hành động phá thai mà Công giáo luôn lên án không? Được biết Quốc hội Monaco phải biểu quyết về một dự luật cho phép phá thai trong ba trường hợp sau đây. Mạng sống hay sức khỏe thể lý của thai phụ bị đe dọa, có mang vì bị hãm hiếp, và bào thai có rối loạn trầm trọng, không thể chữa trị, hoặc mang một dị tật bất trị. Theo luật hiện hành, phá thai vẫn còn bị xem là bất hợp pháp tại Monaco. Vi phạm luật này có thể bị tù đến 10 năm, cũng như bị mất quyền làm cha mẹ. Cùng với Malta và Ái Nhĩ Lan, Monaco là pháo đài cuối cùng tại Âu Châu chống lại phá thai. Tin Roma, nữ tài tử Sophia Loren viết thư xin phong chân phước cho Đức Gioan Paolo đệ nhị. Trong các chứng từ được tòa thánh thu thập cho vụ án phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị, có một lá thư của nữ tài tử Sophia Loren. Trong lá thư gửi cho cha Slavomir Order, cáo thính viên vụ án Phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Bà Sophia Loren viết như sau: Tôi trân quý kỷ niệm về Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nữ tài tử người Ý này cho biết, bà đã đến cầu nguyện bên mộ Đức Gioan Phaolô đệ nhị để nói lên sự ngưỡng mộ và quý mến của bà đối với vị giáo hoàng này. Siêu sao điện ảnh này viết, tôi đã hướng về Ngài để xin Ngài chúc lành cho gia đình tôi vào một giây phút đặc biệt. Tưởng cũng nên nhắc lại, vụ án Phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã mở ra chỉ 2 tháng sau khi Ngài qua đời, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Đây là một miễn trước do Đức Benedicto quyết định nhằm đáp ứng với nguyện vọng của dân chúng được bày tỏ trong đám tang của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tin đầu Đức. Hội đồng giám mục Pháp bày tỏ sự trung thành và ủng hộ đối với Đức Thánh Cha. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp mùa xuân của Hội đồng giám mục Pháp tại Lầu Đức, hôm thứ Ba, 31 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventetrois, Tổng giám mục Paris, kim chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã gợi lại một số trục trặc trong nội bộ Vatican. Nhưng Ngài khẳng định rằng, các Đức giám mục Pháp vẫn luôn trung thành với Đức Thánh Cha. Trục trặc mà Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nói đến là việc Tòa Thánh rút và tuyệt thông cho Đức cha Williamson, vị giám mục thứ cựu, đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris, ngoài sự thiếu chuẩn bị, quyết định này cũng không được thông báo trước cho các Đức giám mục. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng, Ngài đã nhân danh các Đức giám mục Pháp để viết thư cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cũng đã gặp gỡ Đức Thánh Cha để nói rằng, những thủ tục như thế có hại cho dự án hòa giải của Ngài. Nhưng trong thử thách, Hội đồng giám mục Pháp luôn trung thành với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng lên tiếng cảnh cáo về những tuyên bố của giới hữu trách của huynh đoàn Pio X. Ngoài ra, Ngài cũng nói đến khuynh hướng của các phương tiện truyền thông nhằm tạo ra bút chiến hơn là cung cấp thông tin. Ngài đặc biệt nhắc đến những lèo lái của giới truyền thông quanh việc Đức Thánh Cha tuyên bố về việc sử dụng bao cao su để đánh lạc hướng về những sứ điệp chính của Ngài. Tin Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 46, Đức Thánh Cha kêu gọi tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Sứ điệp với chủ đề Tin vào sáng kiến của Chúa và sự đáp trả của con người được cho công bố hôm thứ Ba, 31 tháng 3 vừa qua. Được biết, ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu sẽ được cử hành vào ngày mùng 3 tháng 5 tới đây. Vì ơn gọi linh mục và tu trì là một món quà đặc biệt của Chúa cho nên, theo Đức Thánh Cha, chính Chúa là người tự do chọn lựa những con người thuộc mọi nền văn hóa và tuổi tác và mời gọi họ đi theo Ngài trong chương trình mầu nhiệm của tình yêu nhân từ của Ngài. Về phía những người được kêu gọi, sự đáp trả tự do đòi hỏi phải biết chăm chú lắng nghe và phân biện cẩn thận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc giáo dục trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA. Thưa quý vị, các bạn thân mến, lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu vẫn tiếp tục tạo ra nhiều phản ứng gay gắt trong giới truyền thông, cũng như các chính trị gia Tây Phương. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé, Cameroon, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói với các ký giả rằng, việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn. Bên cạnh những chống đối, Đức Thánh Cha cũng nhận được không biết bao nhiêu lời ủng hộ từ giới khoa học gia cũng như những người đã và đang dấn thân trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA tại Phi Châu. Trong số ra ngày 22 tháng 3 vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã cho phổ biến một cuộc nghiên cứu về các chiến dịch phòng chống cơn bệnh dịch này tại miền Hạ Sahara Phi Châu. Miền này chiếm khoảng 10% dân số thế giới, nhưng 66% số người nhiễm HIV trên thế giới lại sống tại miền này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tại một số nước trong vùng, người ta đã ghi nhận con số người lớn nhiễm siêu vi HIV hạ giảm một cách đáng kể. Chiến dịch phòng ngừa bệnh SIDA thường được gọi tắt là ABC đã đạt được những kết quả mỹ mãn. Chiến dịch này khuyến khích sự tiết dục trong sinh hoạt tính dục, nhất là nơi giới trẻ, cũng như cổ võ sự chung thủy trong đời sống vợ chồng. Ở bước đường cùng, chiến dịch này mới nói đến việc sử dụng bao cao su. Chiến dịch này được xem là rất thành công tại Uganda. Năm 1991, tỷ lệ người nhiễm siêu vi HIV là 15%. Năm 2001, tỷ lệ này hạ xuống chỉ còn 5%. Một trong những người đã theo dõi chiến dịch này là sư huynh Daniele Giovanni Giusti thuộc dòng Comboni. Sư huynh Giusti vốn là một bác sĩ đã từng làm việc tại Uganda 30 năm. Trong 10 năm qua, sư huynh là người điều phối các hoạt động y tế của giáo hội công giáo tại Uganda. Như vậy, sư huynh là một nhân chứng mắt thấy tai nghe về những gì đang diễn ra tại vùng đất Phi Châu này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, sư huynh Giusti đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc áp dụng chiến dịch ABC tại Uganda. Trước hết, sư huynh Giusti không phủ nhận sự công hiệu của bao cao su. Nhưng theo sư huynh, biện pháp này chỉ có tác dụng đối với một số thành phần đặc biệt như các cô gái điếm, những người đồng tính luyến ái và những người nghiện ma túy mà thôi. Trong những trường hợp khác, bao cao su không có công hiệu. Bảo rằng bao cao su là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa dịch bệnh SIDA, tức một khi nó đã lây lan trong quảng đại quần chúng là vô căn cứ. Sư huynh Giusti nói rằng cần phải nhìn vào kinh nghiệm tại Uganda. Đây là một điển hình được mọi người nhìn nhận như một trong những chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA. Sư huynh Giusti giải thích như sau. Chiến dịch gây ý thức đặt trọng tâm vào mô thức ABC. Theo mô thức này, người ta yêu cầu những người chưa đủ trưởng thành phải biết tiết dục. Những người đang có sinh hoạt tính dục thì được khuyến khích phải chung thủy với người bạn tình hơn là sống chung chạ với nhiều người. Với những người không thuộc hai loại trên đây như các cô gái điếm, những người đồng tính luyến ái và những người nghiện ma túy, thì sử dụng bao cao su là điều cần thiết. Mặc dù gặp nhiều áp lực, chính phủ Uganda đã ủng hộ chiến dịch này. Chính vì vậy mà tại Uganda, dịch bệnh SIDA coi như đã được chặn đứng. Những ai bảo rằng bao cao su là biện pháp tốt nhất là nói sai. Kinh nghiệm tại chỗ chứng minh điều ngược lại. Yếu tố chính khiến cho cuộc chiến chống lại bệnh SIDA tại Uganda thành công chính là giáo dục và thay đổi cách sống. Khi được hỏi dân chúng đã đáp ứng như thế nào, sư huynh Giusti cho biết, nơi giới trẻ, tuổi để đi vào sinh hoạt tính dục được nâng cao, và con số những người sống chung ngoài hôn phối cũng hạ giảm. Kết quả là tỷ lệ lây lan siêu vi HIV trong dân chúng cũng giảm đi. Dĩ nhiên, bao cao su cũng tiếp tục được sử dụng, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với kết quả trên đây. Tự trung, theo sư huynh Giusti, giáo dục đã giúp hiểu rõ hơn về nhân vị con người, và nhờ đó giúp thay đổi cuộc sống. Một cách cụ thể, nhờ giáo dục, người ta biết được nguy hiểm của bệnh tật và những gì có thể giúp hạ giảm và loại trừ nó. Vì bệnh SIDA lây lan qua đường tính dục, cho nên tiết dục là biện pháp tốt nhất. Nếu giới trẻ luôn được giáo dục như thế, họ sẽ thay đổi lối sống của họ. Sự chung thủy trong quan hệ tính dục cũng hạ giảm nguy cơ mắc bệnh. nếu hai người bạn tình chung thủy với nhau, nguy cơ mắc bệnh sẽ hạ giảm một cách đáng kể. Việc sử dụng bao cao su có thể hạ giảm, nhưng không hoàn toàn loại trừ nguy cơ mắc bệnh. Về các phản ứng của các tổ chức quốc tế đang dấn thân vào cuộc chiến chống lại SIDA, Sivan Justi cho biết, trong quá khứ, các tổ chức quốc tế đã cổ võ việc sử dụng bao cao su. Ngày nay, các tổ chức này đã thay đổi chiến thuật. Kinh nghiệm tại chỗ đã chứng minh rằng, tại những nước mà người ta đã khuyến khích sử dụng bao cao su, kết quả đạt được không thỏa đáng như tại Uganda. Sivan Justi kết luận, chiến dịch tuyên truyền sử dụng bao cao su đã không màng đến não trạng của dân chúng, cũng như cách thế họ đón nhận các sứ điệp. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cây nào quả đó là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 27 tháng 3 năm 2009, Việt Catholic có đưa bản tin về vụ công an điều tra học sinh lớp 7, giáo xứ Lập Thạch, hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh như sau. Được sự dàn xếp của Linh Mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính, nhân dân hai xã Nghi Xuân và Nghi Thạch, tỉnh Nghệ An đã giải quyết ổn thỏa vụ tranh chấp đất đai, đi đến thỏa thuận tốt đẹp vào tháng 11 năm 2008. Trên phần đất của mình, bà con giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, ngày đêm miệt mài đổ công đổ của ra xây bờ rào và dọn sửa mặt bằng, mở lối mở đường, tương lai sẽ có một nghĩa trang sạch đẹp, quy củ trong một quy hoạch tổng thể của một nghĩa trang cấp huyện. Để tô điểm cho nghĩa trang thêm phần oai nghiêm, bà con đặt hai con hổ bằng đá trong phần đất của mình. Thế nhưng, vào ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, trong tuần chầu lượt của giáo xứ Lập Thạch thay cho toàn giáo phận, thì có ba chú công an huyện và đồng chí Đào Hữu Sơn, trưởng công an xã, huy động toàn thể lực lượng công an, an ninh xã Nghi Thạch vào quấy nhiễu, đập phá hai chú hổ đá. Bức xúc trước hành động thiếu suy nghĩ và vô văn hóa của nhóm công an và an ninh, toàn thể bà con chị em phụ nữ giáo xứ Lập Thạch chạy ra nghĩa trang nhằm ngăn chặn hành động đập phá đó, và dĩ nhiên, một cuộc xô xát xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Sau vụ việc đó, thì vào tiết học thứ hai tại trường trung học phổ thông cơ sở Nghi Thạch, cô Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A, đã thông báo cho em học sinh Nguyễn Thị Nhung lên văn phòng để được cô bồi dưỡng giờ học riêng. Tại văn phòng, thầy hiệu trưởng đã đợi sẵn, và họ đã cùng nhau dẫn em Nguyễn Thị Nhung qua phòng thí nghiệm. Tại đây, tiếp em là hai chú công an,
một anh văn hóa xã tên là Thoan, một anh có tên là Phùng Túng. Công an điều tra huyện nghi lộc. Em Nhung thật sự ngạc nhiên và hoảng sợ, vì cô chủ nhiệm thông báo là đi bồi dưỡng học riêng, sao em lại được đưa đến gặp hai chú công an? Nhưng em bị bắt buộc ở lại để thực hiện giờ học riêng mà các chú công an là những người trực tiếp bồi dưỡng. Không biết sau mấy giờ bồi dưỡng học riêng ra sao, mà khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, thì em Nhung vừa chạy một mạch về nhà, mặt tái xanh hoảng loạn, người rung lên từng đợt. Vụ tra khảo em Nguyễn Thị Nhung đã gây tâm lý hoang mang cho các em học sinh công giáo, giáo xứ Lập Thạch, khiến các em đồng loạt nghỉ học. Được cha xứ trấn an, bố mẹ an ủi động viên, và họ đến trường đề nghị thầy hiệu trưởng cam kết, 3 ngày sau, các em mới đi học bình thường. Nhưng ngay buổi học đầu tiên, các em lại bị thầy giáo Minh, một giáo viên bộ môn đe dọa. Nếu các em không khai báo với công an, sau này sẽ không cho thi tốt nghiệp, không cho lên lớp. Trước sự trấn áp và dọa nạt của công an phối hợp với nhà trường, các em học sinh trường phổ thông cơ sở xã Nghi Thạch đồng loạt xin nghỉ học. Thầy hiệu phó đã đến xin lỗi cha quản xứ Lập Thạch và xin cha chuyển lời xin lỗi đến các phụ huynh và hứa sẽ không làm gì nữa để các em ổn định tinh thần học tập. Khi các phụ huynh cùng nhau tìm hiểu ai đã chỉ đạo nhà trường có những hành vi phản giáo dục đối với học sinh của mình như thế, họ được biết đây là chỉ đạo của ủy ban xã, mà trực tiếp là ông chủ tịch xã Trương Công Hợi và trưởng công an xã ông Đào Hữu Sơn. Nhưng khi tìm đến văn phòng ủy ban xã Nghi Thạch, thì cổng ủy ban xã Nghi Thạch luôn đóng kín. Quý vị và các bạn thân mến, dường như chúng ta không lạ gì việc thao túng quyền hành, cũng như đe dọa đời sống an bình của dân chúng, của các quan chức nơi các vùng sao lụy tre làng nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, điều gây bức xúc cho dư luận trong bản tin trên đây, đó là thái độ tiếp tay một cách tích cực cho bọn quan sai, bằng sự lừa dối hèn hạ của các thầy cô giáo, trường trung học phổ thông cơ sở Nghi Thạch đối với học sinh của mình. Lòng yêu nghề, năng khiếu hay khả năng truyền đạt kiến thức là những tố chất không thể thiếu của những người theo đuổi sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, phẩm chất hàng đầu của một người thầy chính là sự yêu thương và lòng trung thực đối với học sinh của mình. Có hay không một lương tâm nhà giáo, khi cô giáo chủ nhiệm Tâm đã đưa đứa học sinh thân yêu của mình vào hang hùm miệng sói để tham gia vào một cuộc thẩm vấn, tra hỏi, ngoài sức chịu đựng của một cô bé 12 tuổi, hồn nhiên trong sáng như thế. Cô không có lòng yêu thương, tương xứng với chức năng cô giáo như mẹ hiền để bảo vệ học sinh thân yêu của mình trước những hành động phản giáo dục của các cán bộ chính quyền thôn xã. Kế đó, vì miếng cơm manh áo, vì sự tồn tại trong nghề nghiệp, cô đã không dũng cảm bảo vệ được sự trung thực trong lời nói của mình. Vì muốn thực hiện yêu cầu của cán bộ chính quyền và chấp hành sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, người giáo viên ấy đã lợi dụng sự tin tưởng gần như tuyệt đối của một học sinh đối với thầy cô của mình để lừa dối em khi bảo em xuống phòng cô để bồi dưỡng học riêng, nhưng thực ra là để chịu đựng một cuộc tra vấn với hai viên công an điều tra xét hỏi. Người thầy được xã hội trân trọng, tôn vinh bởi những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp giáo dục, nhưng không có phần thưởng nào có ý nghĩa đối với người thầy bằng sự tin tưởng và kính trọng của học trò và xã hội. Muốn được như thế, một tố chất không thể thiếu được trong nhân cách sống của một người thầy, đó là lòng trung thực. Trong bài Thành Nhân Trước Khi Thành Tài, chuyên gia tư vấn Trần Sĩ Chương có viết, cái nghĩa tạo nên cái tín. Cái tín là điều kiện cần để các mối quan hệ xã hội đạt hiệu quả tối ưu, từ tình cảm cá nhân đến kinh tế, chính trị. Như vậy, biết sống đúng vai trò xã hội của mình để được chữ tín, thì mới có được nhân tính tốt. Mẫu số chung trong tất cả điều kiện sống là tính trung thực. Sống trung thực là một giá trị đạo đức bất di bất dịch. Sống không trung thực, thì ở bất cứ văn hóa nào cũng đều không đúng lễ, sinh ra bất nghĩa, bất tín và bất nhân. Các nhà giáo dục, các nhà xã hội học không ngừng lên tiếng cảnh báo về một tình trạng hụt hẫng nhiều giá trị đạo đức và nhân văn trong xã hội và đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay. Giới trẻ sống mất định hướng, mất niềm tin và từ đó họ cũng cảm thấy sự dối trá là điều cần thiết để có thể tồn tại, và tính trung thực chỉ là một loại xa xỉ phẩm trong một xã hội mà, nền giáo dục từ thế hệ này qua thế hệ khác, không nhấn mạnh đủ đến đạo đức của con người, mà tính trung thực là cái trục, như nhận định của nhà tâm lý xã hội học Nguyễn Thị Oanh. Tỷ phú Warren Buffett, người đã cống hiến trên 30 tỷ Mỹ Kim cho công việc từ thiện, đã nhắc nhở sinh viên giới trẻ rằng, các em cần tính trung thực, thông minh và ý chí để thành công. Nhưng nếu các em có tất cả những yếu tố trên, mà thiếu yếu tố đầu là tính trung thực, thì các em sẽ trở thành những người rất nguy hiểm cho xã hội, và các em có khả năng tự hủy diệt. Một khẩu hiệu thường được sử dụng dưới mái trường của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó là: trong trường thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Yêu cầu về người thầy được đặt trước người trò, nghĩa là muốn trò phải ra trò, trước tiên phải có những người thầy phải ra thầy. Thầy cô không chỉ là người cung cấp kiến thức, mà còn phải là người để lại trong tâm hồn học sinh những ấn tượng tốt về một đạo đức và nhân cách sống. Có những gương sáng, tâm tình yêu thương hay lời dạy dỗ chân thành của thầy cô đã có ảnh hưởng tốt đến suốt cuộc đời của một con người. Thế nhưng thật là mỉa mai khi thầy giáo Minh, người thầy đã trưởng thành và đang giảng dạy dưới mái trường của một chế độ tự hào là mang tính ưu việt ấy, có thầy ra thầy hay không, khi đã đốt từng trang sách dạy về lòng trung thực, khi tuyên bố với các em học sinh rằng, nếu các em không khai báo với công an, sau này không cho thi tốt nghiệp, không cho lên lớp. Nghĩa là, vì mảnh bằng, vì sự tiến thân trong tương lai, các em buộc phải làm chứng dối. Bài học về hiệu quả cao của sự lừa dối đầu tiên trong cuộc đời sẽ là một vết nhơ khó xóa nhòa trong tâm hồn trong sáng của các em học sinh lớp 7A, trường Trung học Phổ thông Cơ sở Nghi Thạch. Nếu các em bị tước đoạt những cơ hội vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, vì những lý do không chính đáng như thế, thì việc các em bước vào đời với một tâm hồn giả trá và toan tính là một hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi. Người Mỹ có câu, đầu vào là rác, thì đầu ra cũng là rác. Khi còn trong nhà trường, mà lòng tin của các em đã bị tổn thương do sự chà đạp của chính thầy cô đáng kính của mình, thì thử hỏi, chúng ta có quyền hy vọng rằng, nền giáo dục của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có trang bị được tính trung thực là một hành trang không thể thiếu để những sản phẩm giáo dục của mình trở thành những con người thành toàn hay không? Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương dành cho học trò và lòng trung thực là những phẩm chất của một nền giáo dục nhân bản. Thế nhưng, dù cay đắng, chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế là đây là một lỗ hổng rất lớn trong nhân cách của đa số những người đang đứng trên bục giảng nói riêng và trong nền giáo dục của Việt Nam hiện nay nói chung. Một triết gia lớn của nền văn hóa phương Tây là Aristotle đã nói, tôi yêu Plato là thầy của tôi, nhưng tôi còn yêu sự thật hơn tôi yêu ông ấy nữa. Chắc chắn lòng yêu sự thật của trò Aristotle là hoa quả của sự giáo dục của người thầy là triết gia đại thụ Plato. Cô Tâm, thầy Minh và còn nhiều trường hợp khác nữa là những hoa trái đắng đót của một nền giáo dục phi nhân bản, là phế phẩm của một xã hội được xây dựng và củng cố dựa trên sự giả trá và bạo lực, thay vì tôn trọng sự thật và lòng yêu thương. Và rồi, nền giáo dục Việt Nam sẽ phải trả giá lâu dài cho những hậu quả khôn lường. Trong một xã hội, khi mà lòng tự trọng, bản lĩnh giữ được danh giá, khí tiết của người lãnh sứ vụ trong người, bất chấp những đạo điên, nhiễu loạn của thế sự, lại trở thành quý hiếm như những báu vật được trưng bày trong bảo tàng viện, thì không có gì bảo đảm là trong các em học sinh của lớp 7A của trường Trung học Phổ thông Cơ sở Nghi Thạch hôm nay sẽ không có những em trở thành những cô tâm, thầy minh trong tương lai, vì cây nào, quả ấy. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Cái giá phải trả vì nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, luật sư nhân quyền Lê Trịnh Luật, người đã đứng ra biện hộ cho 8 người giáo dân Thái Hà trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 tháng 12 năm vừa qua, sắp mất bằng hành nghề nếu không chấp nhận lùi bước hay đầu hàng trước các áp lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Mới đây, ngày 11 tháng 3 năm 2009, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tư pháp, thông báo về các hành vi vi phạm của luật sư Lê Trần Luật, hiện trú tại số 30 đường 3, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng văn phòng luật sư pháp quyền có trụ sở chính tại số 10/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Báo Đại Đoàn Kết, cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, tức cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cho biết như trên hôm 26 tháng 3 năm 2009. Theo báo Đại Đoàn Kết, cơ quan an ninh điều tra đã kiến nghị Bộ Tư pháp căn cứ vào luật luật sư sớm thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Lê Trần Luật. Dấu hiệu này cho thấy ông Lê Trần Luật sắp bị chế độ Hà Nội bít con đường sống theo chính sách đuổi tận, giết tuyệt những ai can đảm đối đầu với chế độ độc tài đáng trị. Cũng trong ngày 26 tháng 3 năm 2009, báo Công an thành phố cũng đưa tin tước quyền sử dụng giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư pháp quyền. Như vậy, luật sư Lê Trần Luật vẫn có thể làm cho một văn phòng luật sư khác. Nhưng qua tiết lộ của báo Đại Đoàn Kết, thì ông sẽ đối diện với cái đói khi mọi ngã đường kiếm sống của ông bị guồng máy đàn áp của chế độ nằm trong hệ thống Công an Cộng sản Việt Nam giăng ra chặn hết. Việc này đã từng xảy đến cho luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân. Hiện nay, trước văn phòng luật sư Thiên Ân ở Hà Nội luôn luôn có một toán công an canh giữ, xua đuổi bất cứ ai tới đó giao dịch. Luật sư Lê Thị Công Nhân được mời bào chữa trong một vụ án đã bị công an cấm đi. Luật sư Lê Quốc Quân, sau mấy tháng ở tù năm 2007, cũng đã bị rút giấy phép hành nghề, chỉ vì ông sang Mỹ nghiên cứu về pháp luật và nhân quyền. Nếu không có sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng ở Hoa Kỳ, từng bảo trợ cho chuyến đi của ông Quân có thể giờ đây vẫn còn đang ở trong tù. Luật sư Lê Trần Luật đã bị guồng máy Công an Cộng sản Việt Nam chặn giữ tại phi trường Tân Sơn Nhất khi ông lên đường đi Hà Nội ngày mùng 3 tháng 3 năm 2009, để chuẩn bị công việc bào chữa cho 8 giáo dân Thái Hà trong phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 3 năm 2009. Toàn bộ máy vi tính, tài liệu của văn phòng ông đã bị công an tịch thu. Văn phòng của ông bị lục soát, nhân viên văn phòng và cộng tác viên bị khủng bố, thẩm vấn. Khách hàng của ông bị xua đuổi. Một số khách hàng của ông đã bị công an dụ dỗ hoặc áp lực để chống lại ông. Báo công an thành phố ở Sài Gòn viết nhiều bài vu vạ ông là gian dối, quỵt tiền đối tác. Luật sư Tạ Phong Tần, phụ tá thân cận của ông luật, từng cho phổ biến nhiều tài liệu trên blog Công lý và sự thật, cho thấy bề trái của những cáo buộc đó. Bà Tần nói rằng, đây thật sự chỉ là cái đòn mà Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội dùng quyền lực và khả năng của guồng máy hệ thống đàn áp để đối phó với luật sư luật. Những gì đang xảy ra cho ông luật và văn phòng luật sư pháp quyền của ông cũng đã từng xảy ra cho luật sư Nguyễn Văn Đài và văn phòng luật sư Thiên Ân của ông ở Hà Nội hơn 2 năm trước khi ông Đài bị bỏ tù. Một luật sư yêu cầu giấu tên ở Sài Gòn nói với báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ như sau. Sợi dây thòng lọng siết cổ luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân trước đây, đang được dùng để siết cổ luật sư Lê Trần Luật. Được hỏi, liệu ông luật có tránh được tù tội hay không? Vị luật sư này nói, nếu ông luật tiếp tục làm luật sư bảo vệ nhân quyền, khả năng của ông sẽ bị ở tù rất cao, y như luật sư Đài, luật sư Nhân. Nên nhớ cái hệ thống tư pháp của chế độ này nằm ở trong tay Đảng Cộng sản. Nói nôm na do Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vo tròn bóp méo, chứ không phải là một hệ thống tư pháp độc lập như những nước có dân chủ thật sự. Người ta kêu gọi dân chúng sống theo pháp luật, trong khi người ta cứ ngồi xổm trên pháp luật, cũng chẳng ai làm được gì. Họ dùng đủ mọi thứ đòn phép ma mảnh để bảo vệ quyền lực thống trị. Luật sư Lê Trần Luật đã biện hộ cho 8 giáo dân Thái Hà trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 tháng 12 năm 2008. Các chứng cứ ông nêu ra cho thấy các giáo dân đã không làm gì sai trái, đã bị lờ đi, và mọi người đều hiểu bản án mà các giáo dân nhận lãnh là án bỏ túi, tức bản án do Bộ Chính trị Cộng sản đưa ra mà thẩm phán ngồi ở tòa chỉ là cái máy nhận lệnh thi hành. Theo bà Tạ Phong Tần, vào đúng ngày 27 tháng 3 năm 2009, là ngày các giáo dân ra tòa ở Hà Nội, thì cái giấy thông báo phiên tòa phúc thẩm của 8 giáo dân mà ông luật là luật sư biện hộ chính mới lệch bệch tới văn phòng luật sư pháp quyền, một ngày sau khi văn phòng luật này bị rút giấy phép. Không những vậy, cùng ngày ông còn được lệnh phải tới làm việc với công an địa phương. Ông đã phải tìm cách trốn đi Hà Nội bằng đường bộ, nhưng cũng không thoát mạng lưới công an. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, luật sư luật nói, theo tôi nhận định thì hệ thống pháp luật Việt Nam khá lộn xộn. Vấn đề nó nằm trong tư duy của những nhà quản lý, tư duy của nhà cầm quyền. Trong tư duy, họ tự mâu thuẫn lẫn nhau giữa quyền lực và một hệ thống pháp luật dân chủ bên ngoài. Ông Lê Trần Luật nói với đài Á Châu Tự Do về sự vô lý, lạc hậu của hệ thống luật pháp Cộng sản Việt Nam trong cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 2 năm 2009. Ông Lê Trần Luật cũng đã nhận lời làm luật sư miễn phí cho một số nhà dân chủ, thành viên khối 8406, đang bị ở tù từ tháng 9 năm 2008 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, nếu luật sư luật bị tước mất giấy phép hành nghề, thì những người này cũng mất đi một luật sư can đảm sẵn sàng đứng về phía họ để bảo vệ quyền làm người. Trước phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 3 năm 2009, khi hay tin luật sư luật gặp hoạn nạn, hàng ngàn người đã tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho ông. Được biết, luật sư Lê Trần Luật không phải là tín hữu Công giáo, nhưng như trong lá thư gửi cho ông, tác giả Nguyễn Hữu Vinh đã cho biết, chính vì lương tâm thúc bách, vì đòi hỏi của công lý và sự thật mà ông đã đứng ra biện hộ cho 8 giáo dân Thái Hà và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả của hành động này. cường can đảm của ông, gợi lại câu nói của Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền. Đã có nhiều giám mục chết vì đạo, nhưng chưa có vị nào dám chết vì tranh đấu cho nhân quyền. Ở khởi đầu, người giáo dân Thái Hà có lẽ chỉ tranh đấu để đòi lại một cơ sở, một bất động sản vốn thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Nhưng nay, sau khi bị kết án tù treo, và nhất là bị các cơ quan truyền thông của nhà nước bôi nhọ, đối tượng của cuộc tranh đấu của người giáo dân Thái Hà không còn là một ngôi nhà hay vài tấc đất, mà là công lý và sự thật. Và đó chính là những giá trị của nước trời mà người Tín hữu Kitô luôn được mời gọi để sống chết cho vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta, dẫu khi ta không biết ngài. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta, dù khi ta quên ơn ngài. Chúa đã đến với ta một lần thấy chết cả một đời. Chưa đang chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. Chưa vẫn mãi bên ta, nhưng khi ta chỉ đường dừng thế. Tình chưa vẫn mãi theo ta, chưa khi ta không vui không biết. Bạn hãy xin đi với Chúa đi, những khi ngày nào nguyện sống đời ta. Bạn hãy ta mơ theo Chúa đi, sống trong ngày nào cũng chan hòa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đề cập tới tương quan giữa khoa học và lòng tin, cách nhìn của con người ngày nay thường bị ảnh hưởng bởi nhiều kiểu suy luận đối kháng, có tính cách thành kiến thuộc lòng mà không có lý cớ và không được kiểm chứng. Đó không phải là kiểu suy luận của các nhà toán học, vì toán học cho thấy sự đồng điệu hài hòa giữa các kết quả của khoa học và con đường tinh thần, giữa lòng tin và sự kiện trí khôn của con người có thể tiếp nhận sự hữu lý nơi các thụ tạo. Đây là tư tưởng của ông Antonio Marino, giáo sư môn phân tích toán học. Giáo sư Antonio Marino đậu tiến sĩ toán học tại Đại học Trieste, Đông Bắc Italia năm 1964, và trong cùng năm được chỉ định làm phụ giáo tại Đại học Pisa, rồi làm giáo sư cao học. Năm 1971, giáo sư thắng kỳ thi chiếm ghế dạy môn toán học tại Đại học Lecce. Sau đó, giáo sư dạy môn phân tích toán học tại Đại học Genova, Tây Bắc Italia. Các nghiên cứu của giáo sư trong lĩnh vực phân tích không bậc nhất, đặc biệt liên quan tới các phương pháp đặc thù đối với các phương trình vị phân và các bất phương trình đổi thay không bậc nhất. Cùng với giáo sư Ennio De Giorgi, giáo sư Marino đã công thức hóa thuyết các đường cong giáng tối đa, rồi khai triển nó với sự cộng tác của nhiều cộng sự viên trẻ tuổi. Giáo sư Ennio De Giorgi là một trong các nhà toán học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông đã nêu bật một trong những khía cạnh gây kinh ngạc nhất trong khoa toán học của Pythagoras và Euclides, đó là để nghiên cứu các sự vật cụ thể nhất cần phải đi qua việc suy tư về các ý niệm xem ra vượt quá kinh nghiệm giác quan của chúng ta. Giáo sư Marino cho biết, trong mỗi bước đi toán học đều cống hiến cho khoa học kiểu khám phá ra các cấu trúc ngoại thường có luật lý của vũ trụ. Chúng rải sáng trên các sự hài hòa bất ngờ và cho thấy các liên hệ sâu xa giữa các sự kiện và các hiện tượng, đôi khi đối với chúng ta xem ra chúng hoàn toàn xa lạ với nhau. Ai có lòng tin, ai đã bước đi vài bước trên con đường lòng tin thì không thấy sự đối kháng giữa các kết quả này của khoa học với lòng tin của mình. Trái lại, họ tìm thấy nơi chúng một sự hài hòa, một sự đồng điệu rất xinh đẹp. Toán học bắt buộc chúng ta phải ngước mắt lên. Nó bắt chúng ta tìm ra một luận lý cho mỗi vấn đề mà nó chú ý nhắm tới. Và điều này dẫn đưa tới những viễn tượng không thể thấy trước và ngày càng cao hơn. Toán học là dụng cụ luận lý cho phép nghiên cứu xem một vài hiện tượng diễn tiến ra sao. Khi người ta nói rằng khoa học giải thích cái làm sao và cái tại sao của các sự vật, thì cần phải cẩn thận đối với các từ làm sao và tại sao. Một cách tổng kết, khoa học giải thích cái làm sao mà không nói lên cái tại sao. Hãy lấy thí dụ như khi chúng ta chú ý tới sức mạnh của trọng lượng, nền tảng của việc phân tích khoa học cổ điển của các hiện tượng đưa chúng ta trở về với ý niệm sức mạnh của trọng lượng, và như thế chúng ta có định luật về sự hấp dẫn của vạn vật, và định luật nền tảng về sự năng động của Newton. Cả hai đều là các công thức toán học. Còn hơn thế nữa, để cạnh tranh với khoa học gia Simon de Laplace, khoa học gia Newton còn chế ra các yếu tố nền tảng của cái mà chúng ta gọi là phép tính vị phân. Mà nếu không có nó, thì các luật lệ của sự năng động không thể được diễn tả ra và cũng không thể tưởng nghĩ được. Người có lòng tin tìm thấy sự hài hòa toàn vẹn giữa lòng tin của họ và sự kiện mà trí óc con người có thể tiếp nhận được sự hữu lý trong thụ tạo, xét vì cả hai đều suy nghĩ chúng như là hoa trái mà chúng ta có thể gọi là tư tưởng tạo hóa của Thiên Chúa. Có thể nói rằng trong vũ trụ này, luận lý này xem ra có thể nhận ra một khía cạnh của Logos, của lời, thấm nhập thụ tạo, một cái gì của sự thông minh của ngôn ngữ, của lời, sự hài hòa luận lý mà ta có thể tìm ra trong việc nghiên cứu một vấn đề, và chính nó dẫn đưa tới chỗ đưa ra các dự phóng mới và các khám phá mới. Các học giả thuộc bất cứ tín ngưỡng hay nền văn hóa nào đều kinh ngạc đối với chân trời khoa học được trình bày cho họ, và họ nhận ra ý nghĩa của một công việc chung. Trong lĩnh vực khoa học không có chỗ đứng cho các đối kháng triết lý và tôn giáo. Theo giáo sư Marino, câu trả lời chỉ là một sự tin tưởng hữu lý. Trong lĩnh vực này, cũng như trong toàn lĩnh vực khoa học, mỗi một nhà nghiên cứu là một cử chỉ tin tưởng tiên thiên. Họ nghiên cứu vài khía cạnh nào đó của vũ trụ, tin cậy nơi một sự tổ chức hữu lý của thiên nhiên, trong một cách thế có thể diễn tả nó ra với các định luật và đồng thời cũng nuôi dưỡng sự tin tưởng nơi khả năng hiểu biết của con người. Đây là một yếu tố khác của lộ trình chung, trong đó không những các tính chất thuần túy luận lý, hữu lý bị cuốn hút, mà cả các tính chất khác, có lẽ tất cả các tính chất, các khả năng khác nữa của con người, suy tư cũng bị liên lụy. Lạy Chúa, trong vũ trụ mênh mông bát ngát này, có muôn vàn thực tại diệu kỳ, vượt mọi suy đoán và sức hiểu biết của trí óc loài người bé nhỏ của chúng con. Những gì con người có thể hiểu biết được mới chỉ là một hạt bụi bé li ti. Xin giúp chúng con luôn có thái độ sống biết ơn, khiêm tốn để nhận ra sự hiện diện và bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa trong đời.
Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua dù khi ta đâu còn người. Rồi Chúa cũng sẽ đến với ta dù khi ta luôn hư hờn. Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần sống theo Chúa trọn đời. Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết nhà. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta dù khi ta quên ơn nhà. Chúa đã đến với ta một lần thế cho ta một đời. Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. Và Chúa vẫn mãi. đêm mãi mãi trôi qua dù khi ta đâu có ngờ. Rồi Chúa cũng sẽ đến với ta dù khi ta luôn vui vẻ. Bốn năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.